thế, sau đó đến đời nhà Nguyên làm thế nào, sau đó đến đời nhà Minh làm thế nào. Đúng. Thành chi nó khai quật nó như vậy, nó với những cái tàn tích như vậy, nó biết hết văn hóa của nó. Nó ăn mặc như thế nào, nó làm sao, nó có tranh cổ để lại hết. Mình á, đến cái nghệ thuật vẽ từ xưa của mình cũng rắc rối, mình cũng không biết là như thế nào. Rồi thậm chí ngay cho đến Phật giáo của mình đấy, mang danh là 2000 năm lịch sử Phật giáo của Việt Nam, thuộc loại giả mua có hạn, sau Ấn Độ thôi, chứ còn chưa không có chịu thua Tàu đâu, tương đương. Mà Phật giáo còn Việt Nam còn gặp trước Tàu nữa kìa. Thế nhưng mà cái đời sống của ông cha mình, của thầy tổ mình trong chùa Việt Nam ngày xưa tổ chức như thế nào, mình chính là mấy thầy trong chùa Việt Nam cũng chịu, chứ nó nói gì bảo là đến người khác mình nói làm sao rồi. Cũng còn chịu nữa. Những cái pháp môn nó như thế nào là mình cũng chịu nữa. Rồi bây giờ mình cũng ở đây là ngồi đây là mình là tông Lâm Tế, chứ đâu có phải là tông nào của Việt Nam, tông Lâm Tế, tông Tấu. Chứ mình còn cái tông Việt Nam nào đâu. Không còn. Rồi mình cũng biết rằng là mấy ngày nữa mình chỉ còn lại một số sách vở quá ít ỏi. Quá ít ỏi. Nên thậm chí mà cái bộ mà nó gọi là Thiền Học Đại Thành. Đại Thành nó tức là nó thu thập những cái bộ mà nổi tiếng của Thiền Tông, của tất cả các nước mà có Phật giáo Thiền Tông. Trong đó gồm có Đại Hàn, Nhật Bản và Trung Hoa hết. Mà của Nhật Bản xuất bản in. Trong có Ba Tiêu Thiền Sư thì nó là người Đại Hàn. Bạch Tần Huệ Hạc thì nọ là người Nhật Bản đó. Rồi với một số mấy vị thiền sư của Trung Hoa. Ở Việt Nam không có, không có trong đó, không có ông nào hết. Mà đâu phải Việt Nam có thiền sư, nó nhiều lắm đó. Nhưng mà Việt Nam không phải, cũng phải là không phải là nó đốt lách đốt vở gì của mình đâu. Thì này tụi Đại Hàn ngày xưa nó cũng bị tụi Tàu đô hộ, mà tụi Mông Cổ và tụi Thanh nó cũng đã từng bị tụi Tàu, rồi tụi người đến Tây Tạng cũng bị từng bị tụi Tàu. Tất cả mấy anh đó là đều bị Tàu hết, không có anh nào thoát hết. Thế nhưng mà anh nào nó cũng còn hết, mà mình không phải là nó đốt hết đâu, nó đem về nước nữa đó. Nó đem về nước nữa, nhưng mà điều rồi, tại vì nói sao, có lẽ cái đó mình trách cái gì, mình chỉ phải trách chính mình. Tại vì cái bản chất của người Việt Nam mình không có quý trọng cái gì của mình hết, chỉ có quý trọng của người ta thôi. Còn cái của mình không quý trọng, thành thử ra rằng là vì cái lẽ đó mà bây giờ con cháu mình nó hỏi mình cũng chịu, mình cũng khắc khẩu, mình cũng biết nói sao. Bởi vì mình có truyền thống tập tục cái gì mình cũng không có cố gắng để mà gìn giữ, để mà duy trì hết. Đó. Làm sao mà mình giữ được, mình không còn biết cái gì của mình, mình cũng bỏ lơ người Việt Nam, mình bỏ lơ. Bên Nhật Bản chẳng hạn, như là chúng thành tâm thấy có kể, thế nói là tụi nó bây giờ văn minh như vậy, nó ăn chơi như vậy, sao nó không thua gì là Âu Mỹ hết. Thế nhưng những cái tập tục của nó, những tập tục mà ngày xưa của nó thời còn đóng khố, mà đến cái ngày lễ của nó cũng ăn mặc như thế, và nó cũng làm tất cả những cái mà gọi là phản văn minh vô cùng đó. Sống một cái là đời sống là thiếu văn minh vô cùng, nhưng mà những ngày lễ nó cũng đều giữ những cái tập tục mà gọi là vô cùng phản văn minh, cứ hết bỏ đi hết. Nhưng mà lúc xong cái đó, lúc mà cần ăn chơi thì nó cũng ăn chơi, không thua được thằng Tây Mỹ. Người thấy nó chảy nó phịch, người thấy bảo nó phải khen tụi nó chỗ. Còn Việt Nam mình á, mới một chút cái là thấy khách của mình là dồn nó vút lâu rồi, mà còn quên nó nhanh lắm, quên nó như là quên cái xấu trong đời, quên nó mau. Chứ còn mình tụi nó thì nó giữ, còn mình không có giữ. Thành thử nó làm mình không vọng. Thì nói chung lại, thì ngay cả đến đạo Phật của mình nữa, Phật tử ở mấy nước khác cũng vậy. Ví dụ như là mình thấy mình, nghĩa là nói ngay cho đúng là ra ngoại quốc này, nội bên Mỹ thì mình gần nửa triệu người, và trong đó đại đa số là Phật giáo. Mà chùa nào chùa đấy có làm được gì đâu, không làm được cái gì hết. Chỗ nào đi đâu cũng đòi xây chùa hết, chỗ nào cũng đòi xây chùa hết, xây lung tung hết. Nhưng mà cái chùa nào cũng va víu và chấp nhận. Đến mức độ mà chính điều này là tôi phải nói sự thật. Mình đi đâu mình cũng thấy cái chỗ đó đòi xây chùa. Thế nhưng ông góp thì không, tu cũng không. Thế xây làm gì? Xây là ai tu? Là ai đóng góp? Lúc đòi xây thì ai cũng đòi hết, nhưng mà đóng góp ai cũng ngại, và tu thì ai cũng lười, nhưng mà đòi thôi. Thế rồi thành thử đúng là nhào vào mà bắt tay vào công việc đó thì chỉ có mệt mỏi ông thầy. Thì bây giờ ông thầy lỡ như vậy rồi thì phải làm như thế. Thì dù lỡ rằng là ở nhận cái kế hoạch xây dựng ngôi chùa thì phải làm, thì phải lao theo, phải làm, để ông thầy làm cả. Và ông thầy làm cả thì ông thầy bị phê bình. Bị phê bình là ông thầy lúc nào cũng quyên tiền, ông thầy lúc nào cũng cay gì hết. Nhưng mà không xây thì đòi, mà xây thì như thế. Rồi xây xong rồi thì ông thầy một mình chùa ngồi từ đó ngó thông kinh. Để mà kéo theo ủi trong khi Tây Tạng có bao nhiêu người ở ngoại quốc, toàn những sư không, mà Tây Tạng cơ sở to lớn và đầy hết. Cái tàu ở bên ngoại quốc này cũng cơ sở cũng đầy hết Đại Hàn, thậm chí Đại Hàn mà Đại Hàn có một cái chùa thực to như rộng. Như vì Việt Nam chỉ có cái nào tàu có cái bản thành cực lớn ở San Francisco, không kể New York ở đâu nó cũng có hết. Ở Liverpool nó cũng có một cái mới xây được bự cực lớn đó. Đó. Mà ở Việt Nam mình đông nhất, mà dân Việt Nam là hăng hái đòi xây chùa nhất. Cứ đi thử thì biết, đi đến cái vùng nào cũng vậy đó, người nào cũng nhao nhao lên đòi xây chùa. Thì cái điều đó thì mình thấy này, là người Việt của mình cái đó là cái yếu, đông nhưng mà yếu. Thì cái mình trở lại cái vấn đề thì cái mà mình làm, mình phải tập làm sao cho mình có một cái khác đi với lại cái đời sống cái lúc mình chưa có thọ quy y tam bảo, thọ ngũ giới. Khi mình có ngũ giới rồi, mình quy y rồi thì đời sống mình nó phải có một cái gì gọi là canh cải hơn xưa một chút, đến nỗi rằng là xưa sau thì nay vậy. Thế thì mình quy y cái nỗi gì? Thì ít ra mình phải có một cái là tập cho mình có một cái mà đừng có xấu hổ. Là dù như là dù trước cái đám người người ta là đạo gì, người ta tây là gì, nhưng mà mình dám chắp tay niệm thầm đức Phật mình đang cơ bảo đảm tây năng khí độc, chắc chắn như vậy. Chứ mình đừng có cho là mình phải xấu hổ mà mình bảo là người ta là cái xứ người ta như vậy, mình làm như vậy kỳ, không kỳ đâu, chắc chắn không có kỳ tí nào. Mà chính vì lẽ như vậy mà mấy ông sư Tây Tạng, mấy ông sư nhà quê vô cùng chả có học cái bằng cấp cái gì ấy mà. Không có nói tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Pháp, tiếng Đức gì hết á. Nói tiếng Tây Tạng không. Mà ông Mỹ, ông Tây, ông Đức nào mà muốn hiểu ông thì chịu học tiếng Tây Tạng. Không, không thôi. Thế thêm mà đồng. Thế thêm mà đệ tử trách nhiệm. Mà mấy ông sư Tây Tạng là nói xin lỗi, nhưng mà nói về bằng cấp thì dốt nhất xứ. Đâu có đi học ở đâu, ông chỉ học đạo Phật của ông thôi. Thế mà làm thầy mấy ông Tây Phương hơn mấy ông sư Nhật Bản, mấy ông sư Việt Nam, mấy ông sư Tàu đi học bằng lung tung nhất mà không có làm thầy nổi bằng được mấy ông Tây Tạng đâu. Thì cái chỗ sao? Cái chỗ mấy ông Tây Tạng cứ y những cái nhà quê của ông, những người gần mấy ông Tây Tạng đó. Cái Tạng sống ở trong nước, sống nhà quê, sao ra đây sống y nhà quê như vậy? Mà cái nhà quê đó làm cho Tây Phương thích. Nếu mà ông mà cũng sổ kia, ông cũng ngồi ăn, cũng phục sát như rau, Tây nó không thích tí nào. Đây ông cũng ăn, cũng cơm với trộn nho khô, cũng uống trà bơ y như cũ. Cũng mặc cái áo y như vậy. Cũng xếp cái bàn thờ y chóc như là ở xưa, ở trong nước Tây Tạng thế nào. Thì bàn thờ cũng xếp y như vậy. Cũng lễ cũng tế thì cũng phải y như vậy, không có đổi tí xíu nào đấy. Mà cái đó là thành cái thành công của Tây Tạng. Không nói tiếng gì, không nói tiếng gì hết. Thành thử mà cái điều đó, cái điều là mình cứ giữ lấy cái căn bản của mình. Mình nghĩ chót sinh ở Việt Nam mà thì mình cố gắng giữ cái gì đó của mình. Đó là một. Như thứ hai là đạo Phật của mình. Thì mình phải cố gắng mình giữ. Thì mình giữ mình tập như vậy. Đã là Phật tử thì niệm Phật không mắc cỡ. Đã là Phật tử rồi thì cái chuyện đó đối với mình nó là cái chuyện là mình làm một cách cung kính nữa, chứ đừng có nói là mắc cỡ, mà mình làm một cách hãnh diện nữa. Tức là đó, mình có thể nó như vậy, trước mặt bao nhiêu người mình để ý cái đạo Chúa hay là đạo gì đạo Chúa như vậy, như đừng nói như được tín đồ Thiên Chúa mà vào chùa ăn cơm cũng làm giống như không, chứ không phải là họ bảo đến cái chỗ chùa chiền mình làm dấu kỳ dấu tóc cũng làm như thường thôi. Như trẻ con của mình Phật giáo mình không có biết dạy dỗ mấy ngày, toàn là những anh chàng huynh trưởng huynh chiếc này kia ở trong gia đình Phật tử mà con cái này nọ, nó thật chứ nó bao giờ biết lạy niệm Phật hay cái gì đâu, đến chùa cũng có biết lạy Phật niệm Phật, cũng có biết hết đó. Y như con tay con đầm khác hết, nhưng trên chùa chắc chắn không có chuyện đó xảy ra, hay là đạo Hồi hay là đạo Bà La Môn không bao giờ có cái chuyện nó xảy ra. Nhưng mà mình cái đó mình thấy như vậy mình biết đó. Mình thường là người Phật tử thì mình phải cố gắng, đó là về cái mặt hình thức, còn về mặt tinh thần thì mình phải cố gắng nghĩ cái chuyện là mình đó, mình phải nghĩ là mình phải bớt đi cái sự phiền não đó, nhẹ cái lòng thương ghét lại một chút đó, tránh cái chuyện chỉ thị phi đi đó, thì mình đúng nghĩa là đến chùa. Vậy thì mình đến chùa mà nếu mà mình đúng nghĩa đó, thì như là mình tập tu thì mình tập cái hạnh. Thì đến chùa thì mình phải sống bằng cái hạnh, hay là dù ra ngoài đời mình cũng sống bằng cái hạnh, nhưng mà nói đến chùa đấy tức là khi mình biết chùa đó, thì từ đó mình phải sống bằng cái hạnh, hạnh gì vậy. Thì nếu mình nói như là chư tổ mà dạy mình đó, là có những cái hạnh mà mình phải làm, tức là đại khái nói như là báo oán hạnh, tùy duyên hạnh, vô sở cầu hạnh, xứng pháp hạnh, đó là bốn cái hạnh mà chư tổ bày cho mình. Thì gọi là báo oán hạnh là tại sao nói là báo oán hạnh? Báo oán hạnh tức là mình lấy cái sự oán làm cái đà tu cho mình, đó là cách báo oán của người tu, chứ không phải người tu lấy oán rửa oán, lấy oán trả oán, mà người tu là lấy cái oán để mà làm cái duyên tiến tu cho mình, thành thử gọi là báo oán hạnh, cái hạnh báo oán. Chứ người đời báo oán bằng cách là nó gây khổ đau cho mình gây khổ đau cho nó, nó ghét mình ghét nó, nó sân si mình sân si nó. Nhưng mà người tu á thì báo oán bằng cách là lấy cái oán đó làm cái duyên tiến tu cho mình, làm cho mình tu lên. Tức là khi nào mình cũng nghĩ như vậy, mình nghĩ là bởi vì kiếp này mình chịu cái oán như vậy, nó là bởi vì kiếp trước á mình không có lo tu học đó. Rồi mình mà buông lung phóng túng đó. Rồi mình gây bao nhiêu tội nghiệp chướng, rồi mình cũng vậy, cũng sân si phân biệt thương ghét thị phi lung tung đủ điều. Thì ta tuy là kiếp này mình không có làm ác, nhưng mà cái quả nó hiện ra thì mình phải chịu cái quả như vậy. Thì khi mình chịu cái quả như vậy, không phải là lỗi nơi trời nơi người, lỗi nơi gì, mà lỗi nơi tự nhiên mình, thì ra vui vẻ mà chịu cái, mà lãnh nhận cái quả đó à. Vui vẻ mà nhận lãnh cái quả đó đi, thì cái hành động mà mình vui vẻ nhận lãnh cái quả đó, chính vì nhờ như vậy mà mình không có phiền não, không có sân si, và cái đó gọi là báo oán hạnh. Tức là đó, người tu phải có hạnh, cái tu là cái hạnh là chính, thì cái hạnh đó báo oán hạnh, thì đó là một. Tức là mình cứ lấy cái oán nó làm cái chứng tiến tu cho mình. Khi nào mình gặp cái sự mà bị nghĩa là người ta chỉ trích, người ta hờn oán, người ta chê bai, người ta gì, thì mình nghĩ như vậy, đó là chung quy chỉ do là kiếp trước mình hay chỉ trích, mình hay chê bai kiếp này mình bị. Thành ra đừng có trách người ta, đừng có trách gì hết, trách tự nên mình kiếp trước đã gây rồi, kiếp này phải chịu. Thế nên dù kiếp này mình không gây, nhưng mà tự nhiên mình bị, nó phải tại nơi kiếp trước rồi, cái gì ngon nên mình hết. Chính vì vậy thì đừng trách ai cả, tại mình, trách mình. Mình thử đó là báo oán hạnh. Rồi đại loại những cái gì mà gọi là tùy duyên hạnh. Tùy duyên hạnh là tại sao? Cái đó là để cái mà là cái buồn đến với mình, cái khổ não đến với mình cũng làm nó thành ra một cái sự an lành cho mình. Còn cái hạnh thứ gì gọi là tùy duyên hạnh á, tùy duyên hạnh, tức là tùy duyên mà theo duyên, tức là theo nhân duyên, tức là mình biết cái gì cũng do nhân duyên hết, thì không có gì để vui, không có gì để buồn. Ví dụ giả dụ như bây giờ mình mà được cảnh giàu sang, mình mà được sự may mắn, thì mình biết này, nó là kiếp trước, cái thành quả của kiếp trước hay là thành quả của cái sự tu hành của mình, sự tu tập công đức phúc đức của mình, sự làm thiện của mình, mình được cái quả đó, cái nhân duyên nó tới thì tự nhiên cái quả đó nó tới. Thì ngày mai này cái nhân duyên nó hết thì cái quả đó nó hết. Mình quan sát thấy như vậy, thành ra mình không khởi lòng vui mừng, không khởi lòng tham đắm, không khởi lòng kiêu ngạo, tưởng là mình hơn người, rằng thì làm mình là nghĩa là giỏi và tài ba, thành ra mình không còn tin vào cái gì hết, mình nghĩa là cho là mình là ngon, thành ra mình làm được như vậy, mình là giỏi, mình tự cho là mình làm ra hết. Nhưng sự thực ra nó chỉ là cái nhân quả thôi, cái duyên thôi. Mình làm thiện thì mình được cái quả lành. Thành thử khi mà cái phước nó tới với mình quan sát như vậy mà mình bình thản, không tham đắm, không mê chấp, bởi vì mình nghĩ cái duyên nó tới tự nhiên, mà nó hết mãi thì nó hết rồi thì nó đi, thì mọi sự nó mất thôi. Bây giờ cái duyên nó tới thì nó tới cùng với tất cả những cái thuận duyên với mình ấy. Nhưng mà đến khi mà cái duyên nó hết rồi thì nó lại đi, thì mọi sự nó đều tan ra. Vì mình quan sát như vậy thì mình coi thường cái sự mà thịnh suy ở thế gian này. Đó, sự thành bại như thành công thì đó là tùy duyên hạnh. Rồi kế đó cái hành thứ ba là vô sở cầu hạnh. Vô sở cầu hạnh, vô sở cầu là mình biết là không có chỗ cầu, sở là chỗ. Đó. Vô là không, cầu là cầu cạnh. Thì người trí biết rằng là thế gian này là do nhân duyên hết. Mình làm thiện thì mình được quả thiện, mình làm ác thì mình quả ác. Thành thử không có gì cho mình đáng cầu. Nhân duyên nó tới thì mọi sự nó tới, nhưng khi mà nhân duyên nó đi thì mọi sự nó tan biến thẹn thôi. Cái đó là cái lẽ tự nhiên của nhân duyên. Chính vì mình tùy duyên như vậy, thành ra mình sinh cái tâm vô sở cầu. Thì mình sinh cái tâm vô sở cầu. Mà bởi vì sao nữa? Bởi vì đối với đạo Phật đó, cầu ít khổ ít, cầu nhiều khổ nhiều. Mình không cầu không khổ. Phải không? Vậy khi mình cầu cái tự nhiên cái khổ nó tăng liền, nó khởi lên liền. Dù bây giờ trong lòng nó bắt đầu cầu một cái điều gì đó thì tự nhiên là cái lọ âu sẽ tới. Như chẳng hạn giờ mình nó ngồi nó cầu thì dụ như là cầu sao cho mai mình đi mình được như vậy, nghĩa là như vậy. Khi mà cầu nguyện như vậy là trong lòng của mình nó bắt đầu cảm thấy là bất an rồi đấy. Rồi nếu mà cái việc cầu nó không như ý thì đau khổ. Đấy, khi có cầu rồi là tự nhiên trong lòng nó thấp thỏm. Khi bắt đầu phát lên một cái tâm niệm thì cầu ở trong tâm ra một cái là tự nhiên tâm mình nó thấp thỏm ngay. Rồi từ cầu á không được thì đau khổ, nó được rồi mà nó không được bền chắc chắn như vậy, bởi thế gian này là không bền, thành ra nó phải mất rồi lại vẫn đau khổ, thành thử trước sau cũng đau khổ. Ông hạ xuống đi nghỉ đi, chưa đi cả ngày bây giờ sao không có tự lượng sức mình gì hết. Thì nó gọi là vô sở cầu, tức là không có cái chỗ cầu gì hết, tức là mình không cầu hết. Trong lòng mình không có nghĩ cầu cái gì hết. Đó. Bởi vì hết chứ mình cầu á thì tự nhiên nó khởi lên cái niềm lo âu. Cầu không được đau khổ. Cầu được mà được thì chắc chắn là không bền. Thế gian này là có tù là phải có tán, có hội là phải có ly. Đó. Có sinh là phải có diệt. Có được là phải có mất. Không cách chi mà không có thoát khỏi cái là định lý như vậy được hết. Thành ra là trước sau gì cũng đau khổ, không được cũng khổ, mà được rồi nó sẽ mất thì cũng khổ. Mà khi ngay khi khởi lên và trong cái thời gian chờ đợi thôi là đã là thế phiền não rồi, thế lo âu thất thỏm. Bình thường khi mà mình đã tùy duyên hạnh như vậy rồi thì tự nhiên là mình vô sở cầu, thì cái hạnh vô sở cầu. Rồi những cái hạnh thứ tư gọi là xứng pháp hạnh. Thì xứng pháp hạnh thì cái đó là gọi là xứng pháp, tức là bởi vì là khi mà mình hiểu được những cái lý như vậy rồi đó,
và mình sống và hành xử theo những cái điều như vậy. Đó. Thì như thế nó gọi là xứng pháp hạnh. Thì đấy là chư tổ thực sự là dạy cho mình hết á. Nhưng mà người đi chùa mà cứ thường là có một số thì dù như những người hay nói rằng là tôi đây quy y đã lâu năm lắm rồi, là tưởng nó mình là trời rồi, là coi những người mới quy y là cái hàng ngu dốt hơn mình. Đó. Dù nói là tôi quy y tính ra đến 60-70 năm rồi. Mình thử như là tôi là kể những cái đạo, cái quy y lâu là cái đạo, đúng không? Cũng như đâu phải là mình sống lâu là mình thành nhà thông thái. Nhưng mà mình nói là anh mới sống có 30 năm mà tôi sống 70 năm, tất nhiên tôi phải biết nhiều hơn anh. Chuyện đó là sai. Nên Đức Phật có nói. Đức Phật bảo là sao gọi là trưởng lão? Nếu mà chỉ có gọi là tuổi già thôi thì không gọi là trưởng lão được. Mà trưởng lão là phải có cái huệ mạng, cái trí tuệ già. Thì đó là trưởng lão. Tức là cái huệ mạng của mình nó lão thành, đó là trưởng lão, đó mới là xứng gọi là trưởng lão. Cái phần đó là, còn nếu chỉ có cái thân xác giả mua thôi thì sao gọi là trưởng lão được. Thì đó, thì điều đó là mình thấy rõ là như vậy. Ở đây cũng thế này, chứ không phải là mình sống lâu là mình là thân thái là biết hơn cái anh sống ít hơn mình, hay mình quy y lâu là mình giỏi hơn cái anh quy y mới. Mình thấy chuyện rõ ràng là chuyện ngài Huệ Năng là điều chứng tỏ, chỉ là một cái anh chàng công quả trong chùa thôi mà ăn hết thắng hết biết bao nhiêu là tỷ khưu trong chùa, nào là tượng tọa thần tú, nào là bao nhiêu tỷ khưu khác, rồi là bao nhiêu là sa di và chú tiểu khác, rồi bao nhiêu những ông quan có học thức, những người Phật tử tại gia có học thức của ngài Hoằng Nhẫn, mà tại sao không ai được làm tổ hết? Huệ Năng được làm, vì chính Huệ Năng có dạy cho mình một câu rồi. Huệ Năng bảo là nếu mà anh muốn thành đạo thì anh chớ khi người mới học, với cái khi người mới học mà biết nhiều, khi người học lâu mà không rành không thông. Bình thường đó, thì nếu mà người đi chùa mà cứ nói là tôi đã đến chùa này bao nhiêu năm trời, tôi đã đi chùa từ hồi bao nhiêu năm rồi, đó, mà không có một trong bốn cái hạnh như vậy, mà không biết cái cứu cánh của đạo Phật hết, cái người đó kể như đi chùa không phí công vô ích, cũng chả có phước ích gì hết. Thì riêng cũng lại đó mà mình thấy, thì dù như là Tổ Đăng Na mà chê ngày Lương Vũ Đế đó, thì mình cũng thấy vậy, là vì đối với lại Bồ Đề Ma mà Lương Vũ Đế là người không có đủ bốn hành như vậy. Lương Vũ Đế là người không rõ cứu cánh của đạo Phật, thành thử như vậy thì phí công vô ích. Bởi vì Đức Phật nói ra chỉ để cho người ta đạt cái cứu cánh. Cái cứu cánh là ích lợi nhất. Nhưng mà nếu mà mình đã không có hồi hướng theo đúng cái con đường khó mà mình hồi hướng đi ngã khác rồi, thì như thế mình vô ích, làm gì cũng vô ích. Bao nhiêu cái công đức của mình hồi hướng cho cái chuyện khác rồi, không phải cho cái chuyện giải thoát.